Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Tại nhiều địa phương trên cả nước, liên tục xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, hoạt động phạm tội. Đây phần lớn là các đối tượng đã bỏ học, gia đình không quản lý, quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó cùng hẹn nhau lập thành các hội nhóm để hoạt động với tính chất manh động và liều lĩnh. Hình thức vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên cũng xảy ra ở nhiều dạng khác nhau. Đây là thực trạng đáng báo động và cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập tới trong nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tham gia chương trình hôm nay cùng với biên tập viên Dương Duyên là nhà báo Duy Hưng. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia cuộc trao đổi này.
Vâng, cảm ơn phóng viên Dương Duyên đã cho tôi tham gia chương trình này.
Vâng, thưa anh, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng được biết là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có những cái vụ việc thì rất là nghiêm trọng và điều đặc biệt hơn là đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Chắc hẳn là anh có theo dõi thông tin về vấn đề này và anh có ý kiến gì không ạ?
Vâng, quả thật là chúng ta thấy là thanh thiếu niên thời nay thì quá khác xa với thế hệ của chúng tôi. Có lẽ là ngay so với lại thế hệ của Dương Duyên thôi thì cũng đã là khác xa rồi, chưa nói gì đến cái thế hệ chúng tôi nữa. Thế nhưng mà thời nào thì chúng ta cũng phải xác định là cũng có trẻ ngoan, trẻ nghịch, trẻ hư thôi, chứ không thể nào chỉ có mỗi trẻ ngoan được. Thế nhưng mà tính chất thì giữa cái giai đoạn của chúng ta với các bạn trẻ bây giờ thì nó khác nhau rất là nhiều. Thời trước thì chúng tôi cũng nghịch ngợm phá phách, cũng rất là khó bảo chứ cũng không phải là không. Thế nhưng mà do môi trường xã hội lúc ấy nó cũng khá đơn giản thôi. Internet thì chưa có. Hoàn cảnh sống thì có nói thật là lúc ấy nó cũng nghèo khó. Nên là những cái gọi là như là hư hay là ngoan ấy, của chúng tôi nó cũng đơn giản thôi. Giới trẻ ngày nay thì chúng ta biết là các bạn ấy được chăm sóc, được chiều chuộng, được hưởng thụ nhiều hơn rất là nhiều. Thế và lại có mạng Internet, thông tin rất là nhanh. Nên là cái lối sống của các bạn ấy rất là khác. Trên thực tế chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều bạn trẻ rất là hiểu chuyện và thường các bạn ấy có những cái xu hướng đi theo những cái hướng gọi là tích cực đấy, ví dụ như là chăm chỉ học hành, chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội rất là bổ ích lành mạnh. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì lại cũng có không ít các bạn trẻ phải nói thật là rất đua đòi, ăn chơi lêu lỏng.
Vâng, có lẽ một điểm khác biệt giữa thế hệ anh Duy Hưng thời trẻ cũng như là Dương Duyên thôi với các bạn trẻ ngày nay có lẽ đó là mạng xã hội rất là phát triển, đúng không ạ? Vâng, có những cái thông tin như thế này. Mới đây thì tại Hà Nội, nhiều đối tượng trong độ tuổi từ 14 cho đến 20 tuổi đến từ các tỉnh như là Hòa Bình, này, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Ninh Bình thì đã hẹn nhau qua mạng xã hội. Sau đó thì đem theo tuyếp sắt, này, dao phóng đi diễu phố và khi gặp hai thanh niên khác, nhóm đối tượng đã đuổi đánh và cướp chiếc xe máy của hai người. Theo như cơ quan công an thì nhóm đối tượng cũng có đặc điểm chung đó là hầu hết đều còn trong độ tuổi học sinh, sinh viên nhưng mà đều đã bỏ học rồi. Gia đình thì không quan tâm, không quản lý. Nếu chỉ một đối tượng thì ít có cái sự hung hãn nguy hiểm. Nhưng mà khi các bạn ấy tụ tập, hẹn nhau qua mạng xã hội rồi thành lập những cái nhóm có khi lên đến là hàng chục đối tượng cơ, thì cái việc đó nó trở nên rất là manh động, liều lĩnh và kích động lẫn nhau. Hành động chỉ vì để thể hiện bản thân mình. Vấn nạn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn ra hết sức nhức nhối, nhất là tại địa bàn các cái đô thị lớn như là Hà Nội. Bởi đây là nơi mà thường có các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác tập trung về hoạt động. Do đó thì công tác đấu tranh phòng ngừa của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù hàng loạt các nhóm đối tượng liên tục bị lực lượng công an Hà Nội đấu tranh trấn áp trong thời gian qua. Và sau khi bị bắt, khi được hỏi về tội của mình thì đối tượng Trương Văn An và đối tượng Bùi Quốc Đạt đã trả lời như thế này.
Con cháu đi lượn ngoài đường thì gặp đội nào ngứa mắt thì bọn cháu gây gổ với nhau.
Ông ý bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau, xong rồi xuống dưới quan lại, rồi cầm dao phóng đi đánh nhau. Cháu không biết, cháu thấy trong nhóm bảo đi thì cháu đi.
Vâng, có thể nói đó là tình trạng rất nhức nhối trong thanh thiếu niên đang từng ngày xảy ra. Và có lẽ đau lòng nhất là những người làm cha làm mẹ khi mà đã bất lực, không thể nào giáo dục nổi con em mình. Tôi cũng được biết là ở Thái Nguyên thì tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đã xảy ra liên tiếp. Vậy thì anh Duy Hưng thấy thế nào ạ?
Có lẽ chúng ta sẽ nói chung trước rồi nói đến Thái Nguyên sau. Nếu bây giờ chúng ta lên mạng lại chỉ cần vài từ khóa liên quan thôi, gõ vào Google thôi, là chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều những thông tin về các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật mà liên quan đến thanh thiếu niên. Chắc là Dương Duyên cùng mọi người còn nhớ là cách đây độ khoảng 6 tháng thì có một nhóm đối tượng ở trên địa bàn huyện Đại Từ đã có một hành vi rất là côn đồ nguy hiểm. Cụ thể là vụ việc như này. Vào ngày 24 tháng 4, thì đối tượng tên là Ngô Xuân Phương, sinh năm 2004, đã rủ 4 thanh thiếu niên khác cùng trú tại huyện Đại Từ, mang theo một thanh kiếm. Thế rồi nhóm này thì bàn nhau tìm người đi xe mô tô để chặt biển số. Khi mà đến xã Cát Đê, huyện Đại Từ đó, thì nhóm này gặp một nam thiếu niên đang điều khiển xe mô tô đi trên đường. Và nhóm này đuổi theo rồi dùng kiếm chém luôn vào phần đuôi xe để cướp cái biển số xe đó. Không những thế mà nhóm này còn chém cả vào tay của nạn nhân nữa cơ. Sau một hồi rượt đuổi thì nạn nhân này đã may mắn trốn thoát được khi mà bạn ấy chạy vào nhà dân. Thế còn phần đuôi của xe có gắn biển kiểm soát ấy, thì đã bị nhóm kia chặt đứt và lấy về để khoe lên Facebook. Như chúng ta đã biết, thông tin này cũng có trên báo rồi mà. Thì công an huyện Đại Từ đã khẩn trương điều tra xác minh và làm rõ cái đối tượng phạm tội. Thế thì tại cơ quan công an đó, thì Phương khai nhận mục đích rất đơn giản thôi, là cướp biển số xe để khoe lên Facebook. Đúng là như đã làm. Thì chúng ta có thể hiểu là cái cậu này cậu làm thế có lẽ là để ra oai đấy, lấy số lấy má đấy, và có thể là câu like câu view nữa, cũng có chăng là hay là muốn hay hy vọng là câu view câu like để kiếm tiền. Thế thì không nghĩ đến những cái hậu quả sẽ xảy ra như nào cả, một cái hành động thôi. Và phải nói là cái hành vi này thì rất là manh động và rất là nguy hiểm cho xã hội.
Vâng, có thể nói là các bạn trẻ phạm tội như là những cái vụ việc mà chúng ta vừa đề cập đó thì đều là cái độ tuổi dưới 18 tuổi. Và có lẽ là các bạn ấy cũng chưa hiểu hết được những cái độ nguy hiểm, những cái hậu quả của các cái hành vi của các bạn ấy, đúng không ạ?
Gọi là đa số thôi, vâng. Chứ cũng không phải là hoàn toàn là thế đâu, là dưới 18 đâu, cũng có vâng. Nhiều thanh niên là trên 18 rồi, vâng. Sinh 2004 rồi là 2003 thì bây giờ là hai mấy rồi, chứ cũng phải là dưới 18 nữa. Thế còn mấy cái bạn mà trong Nam mà đua xe ấy, thì dưới 18 tuổi thì đương nhiên làm gì có giấy phép lái xe. Thế thì nó cũng dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà thường thường là ở cái tầm tuổi từ trung học cơ sở trở lên, vâng. Đấy, thì là bắt đầu tham gia vào những cái vụ việc như thế.
Tại thành phố Thái Nguyên thì cũng đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị gây mất an ninh trật tự. Và con số thống kê mới nhất của Công an tỉnh Thái Nguyên về các vụ tội phạm trong thanh thiếu niên như thế nào? Và đâu là nguyên nhân cho vấn đề này thì anh Duy Hưng đã tìm hiểu chưa ạ?
Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị mà gây mất an ninh trật tự, mà bây giờ người ta còn gọi là tội phạm đường phố đấy, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng ta đấy, cũng được coi là khá phức tạp. Con số thống kê mới nhất trong 10 tháng năm nay, đó là công an tỉnh đã điều tra xử lý tới 85 vụ với 214 đối tượng là học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Trong đó nổi lên là các hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra 11 vụ với 95 đối tượng. Cố ý gây thương tích 24 vụ với 46 đối tượng. Trộm cắp tài sản 11 vụ với 13 đối tượng.
Vâng, trong 10 tháng mà có đến hơn 200 đối tượng là học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật. Và đáng chú ý là còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với cái tính chất manh động, liều lĩnh. Chúng đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn mang theo hung khí như là dao phóng lợn này, kiếm tự chế, vỏ chai bia đuổi đánh nhau và cướp điện thoại. Hai nhóm đối tượng với gần 20 thanh thiếu niên thì đã vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố về tội cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng. Một trong số các đối tượng đã khai nhận như thế này.
Đi qua chỗ khu dân cư Hoàng Gia thì gặp 4 thanh niên đuổi bọn em. Thì bọn em chạy về quán Net 9X gần trường ấy. Hôm sau thì em thấy 4 thanh niên đấy đăng video đuổi bọn em. Thì bọn em có lời thách thức và hẹn tối lên phố đánh nhau. Thì khoảng 2-3 giờ ngày hôm đấy luôn, em rủ thêm 9 người nữa đi lên từ dưới Phú Yên lên trên này, thì là tập trung ở chỗ cổng bệnh viện lao phổi. Khi đi thì bọn em cầm theo 2 dao phóng lợn và 1 chiếc kiếm. Khi đi đến đầu khu dân cư Hoàng Gia thì có gặp nhóm kia, thì bọn em có đuổi và đánh nhau.
Vâng, thưa quý vị, cũng theo số liệu của Công an thành phố Thái Nguyên thì từ đầu năm 2023 cho đến nay đã khởi tố 5 vụ, làm rõ trên 50 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố, bao gồm các tội như là gây rối trật tự công cộng này, cố ý gây thương tích rồi cướp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng dưới 18 tuổi chiếm khoảng 70%. Vâng, dưới 18 tuổi chiếm 70%. Qua các vụ việc cho thấy là phần lớn tội phạm đường phố có một cái đặc điểm là tâm lý thì không ổn định, bồng bột, thích thể hiện bản thân, không có nghề nghiệp ổn định, thiếu hiểu biết pháp luật, không thể hình dung được cái hành vi và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của bản thân gây ra. Và nói về loại tội phạm này thì Đại úy Đặng Văn Thọ, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an các phường, xã, chính quyền cơ sở để rà soát, lập danh sách đối với những đối tượng có biểu hiện chơi bời, lêu lỏng, những đối tượng chưa bỏ học, không có nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện thường xuyên tụ tập để tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe, phòng ngừa. Đối với các vụ việc, hành vi phạm tội đã xảy ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước vấn nạn này thì cơ quan công an cũng đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên. Và thực tế cho thấy là để ngăn chặn, phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc. Từ gốc ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là sự vào cuộc của gia đình, tức là nơi các bạn ấy sinh sống đó, nhà trường và các cấp chính quyền địa phương. Trung tá Nguyễn Minh Quang, đội trưởng đội 8 Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Qua theo dõi thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các cái đối tượng ở vi phạm là học sinh, sinh viên hoặc là học ở các cái trường nghề, nhận thức pháp luật thì còn hạn chế. Nên là chúng tôi cũng có các cái biện pháp hướng dẫn phổ biến cho các cháu học sinh hiểu rằng là các cái hành vi tụ tập xe máy, lạng lách đánh võng trên đường thành đoàn hoặc là mang theo hung khí diễu hành ở trên đường, mặc dù là chưa gây ra những hậu quả hoặc là xảy ra cái việc mà đánh nhau, thì những cái hành vi đó đã vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý về mặt hình sự. Và chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình có các cái cháu mà đặc biệt là vẫn đang trong cái độ tuổi học sinh thì phải quản lý chặt chẽ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những vụ việc mà chúng tôi vừa đề cập cũng như là ý kiến ở trên đã phần nào cho chúng ta thấy cái tình trạng sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn là thực trạng đáng báo động, không chỉ với xã hội mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh tới các bậc làm cha làm mẹ đã thực sự quan tâm đúng mức đến các con hay chưa. Và nếu như mỗi gia đình không có những cái biện pháp giáo dục con cái thì sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề hơn. Và chúng ta lại không thể không nhắc đến câu nói rất là trend trên mạng xã hội như thế này, đó là ở nhà cháu nó ngoan lắm, đúng không anh Duy Hưng?
Cái câu này thì nó rất nhiều trên Facebook với lại trên YouTube. Và có lẽ là trước khi mà đợi các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thì tôi nghĩ là mỗi gia đình thì sẽ cần phải có các biện pháp mà giáo dục quản lý con em mình. Thực sự thì câu chuyện này nó cũng không phải là dễ đâu, thế nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm thôi. Mà các chuyên gia thì cũng đã nói rồi, tôi sẽ chỉ nhắc lại thôi. Đó là gia đình thì chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý của các em. Lấy giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa làm nền tảng cơ bản cho các em ngay từ khi các bạn ấy còn nhỏ. Đạo đức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái việc là hình thành nhân cách, cách đối nhân xử thế của người dưới 18 tuổi đối với gia đình, bạn bè và xã hội. Khi mà người dưới 18 tuổi đó biết sống phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội thì nó cũng sẽ hạn chế được nguy cơ phạm tội. Bên cạnh đó thì gia đình, tức là mỗi gia đình chúng ta thì cũng cần phải bồi dưỡng giáo dục những cái bạn trẻ, có thể là vị thành niên hoặc có thể là thanh niên rồi nhưng mà mới sau 18 tuổi thôi. Có các bạn thì đi học đại học thì không nói làm gì vì các bạn có thể ở xa nhà, nhưng có những bạn thì vẫn là ở loanh quanh ở đâu đó với cha với mẹ với gia đình thì cũng rất cần phải quan tâm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện là liên quan đến tình cảm, đến cái nhận thức về pháp luật và sẽ hình thành cho các bạn ấy cái ý thức là tránh xa những cái hành vi vi phạm pháp luật mà có thể dẫn tới cái chuyện phạm tội sau này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia giáo dục thì để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thì cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Trước hết là cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, cung cấp những kỹ năng sống cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, nhận biết và tránh xa môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội tiêu cực. Còn các bậc làm cha mẹ thì cũng cần thường xuyên phối hợp với nhà trường để quản lý thời gian học hành, sinh hoạt của các con, dành thời gian quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, chia sẻ với con, bởi đây là giai đoạn trẻ dễ mắc những sai lầm không đáng có. Tới đây thì podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia với chương trình.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Dương Duyên và có lẽ là cũng xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.